Tĩnh Nghi trở lên, trời đã nhạt màu. 19 người được đưa tới bệnh viện, 7 người bị thương nặng, nhưng chưa có ai tử vong. Tin ấy khiến đám đông thở phào chỉ trong vài giây, rồi câu hỏi về trách nhiệm lại nổi lên. Minh Châu đưa điện thoại sát hàng rào, đọc cho người xem nghe nội dung tờ lệnh Khải Phong vừa công bố. Bình luận chạy dày đặc trên màn hình, bắt cô kỹ sư lại, đừng để người có tiền chạy tội. Một cây cầu mới không thể tự nhiên mà gãy. Tĩnh Nghi đứng dưới chân mố đông, bùn ngập đến mắt cá. Cảnh sát hiện trường yêu cầu cô rời khỏi khu vực. Trước khi bước ra, cô nhìn thấy một tấm ảnh được in vội, đặt trên bàn chỉ huy tạm. Trong ảnh, một vết nứt hình móc câu nằm bên phải rãnh thoát nước. Dòng chú thích ghi ảnh được chụp lúc 10 giờ đêm, trước cơn mưa lớn. Tĩnh Nghi ngẩng lên nhìn chính vị trí ấy. Nước trên mặt cầu luôn chảy từ tây sang đông khi cửa xả mở. Bùn phải đọng ở mép trong của vết nứt, nhưng trong tấm ảnh, vệt bùn lại nằm phía đối diện. Cả bóng chiếc đèn công trường cũng đổ về hướng, không thể có vào giờ được ghi. Cô không nói ra. Khải Phong đang nhìn cô từ bên kia giải băng, như chờ cô phản ứng. Tĩnh Nghi chỉ kéo khóa áo lên, ghi nhớ hình móc câu và vị trí dòng bùn. Khi cô đi qua, Minh Châu hỏi lần cuối liệu cô có xin lỗi những người bị thương không. Tĩnh Nghi dừng lại, nhìn thẳng vào ống kính. Tôi sẽ trả lời về phần trách nhiệm của mình, nhưng trước hết, đừng để bất kỳ ai dọn một viên đá, thay một tấm ảnh, hay tắt một thiết bị nào ở đây. Khải Phong bật cười nhạt, nói hiện trường đã thuộc quyền liên danh và hội đồng điều tra. Ngay sau đó, bảo vệ thu thẻ ra vào của cô, cánh cổng sắt khép lại giữa hai người. Tĩnh Nghi đứng ngoài mưa, không còn quyền bước lên cây cầu mình đã theo dõi từ bản vẽ đầu tiên. Sau lưng cô, tiếng phát trực tiếp của Minh Châu vẫn tiếp tục. Trước mặt cô, xe cứu thương nối nhau rời bờ sông. Còn trên bàn chỉ huy, tấm ảnh mang một hướng nước chảy sai, đã biến mất khỏi chỗ cũ.